Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo cho anh em biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 13 tháng 6. Mỗi ngày 13, Cộng đoàn Giáo điểm Tin mừng chúng ta có giờ cầu nguyện với Đức Mẹ lúc 12 giờ trưa với chuỗi kinh Mần Côi, rồi có thánh lễ kính Đức Mẹ. Và đặc biệt ngày hôm nay, ngày 13 tháng 6, chúng tôi thấy số lượng anh chị em đi rất đông. Từ sáng sớm cho tới bây giờ, 6 giờ sáng, bây giờ cũng là gần 6 giờ chiều, 12 tiếng đồng hồ. Lúc nào cũng râm ran chuỗi kinh Mần Côi, chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Và đặc biệt là 12 giờ anh chị em vào trong nhà thờ cầu nguyện chuỗi kinh Mần Côi cho tới bây giờ là 5 giờ chiều thánh lễ. Với giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Mần Côi, Chúa Lòng Thương Xót, và những bài hát ngợi ca, những kinh cầu lòng thương xót, bài hát ngợi ca Chúa, Đức Mẹ, vân vân, tất cả làm thành một bản hòa tấu lòng thương xót Chúa với Mẹ Maria. Chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ đã quy tụ chúng ta lại hôm nay ngày 13 tháng 6 tại giáo điểm Tin mừng này. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và hôm nay ngày 13 tháng 6 cũng là ngày Giáo hội Kính Thánh Anton Padua, linh mục tiến sĩ hội thánh. Thưa anh chị em, Thánh Anton sinh vào tháng 8 năm 1195 tại Lisbon, là kinh đô của nước Bồ Đào Nha. Cha là ông Martino, mẹ là bà Teresa. Năm 15 tuổi, Anton có ý muốn dâng mình vào một tu hội để tận tình phục sự Chúa. Cha mẹ, bà con, rồi ngay cả bạn hữu cũng đều ngăn cản, vì Anton là trưởng nam, cần ở đời để có đứa con gọi là nối dõi tông đường. Kẻ thì khuyên hãy giãn ra một thời gian để biết rõ ý Chúa hơn. Kẻ thì chê cười cho là đồ dại dột, bỏ tiền tài danh vọng, vì Anton cũng thuộc gia đình giàu có danh vọng, mà lại bỏ tiền tài danh vọng như vậy mà theo con đường khắc khổ vô danh như thế. Sáng hôm nay có hai em phục vụ ở đây, có đứa con khoảng 7-8 tuổi, hai vợ chồng đến chào thằng bé, thằng con trai. Tôi nói ngỏ cha chúc lành cho con, và chúc lành xong hỏi con có đi tu không. Nó nhìn tôi một hồi, nó bảo để con đi thử coi lần đầu tiên có hay không rồi con mới đi. Thằng bé 7 tuổi nó nhìn tôi, nó chăm chăm, chắc nó nhìn thấy khắc khổ quá, nhìn thấy sao mà khổ quá hay sao đó, nó nhìn tôi nó bảo để con đi thử lần đầu đã, hay rồi con mới đi. Thì Anton coi phú quý vinh hoa như là phân bón, và cậu quyết chí chọn phần là dâng mình phụng thờ Chúa trọn đời. Và thế là thưa anh chị em, một sớm kia Anton đã trốn gia đình để đến tu viện Augustino gần đó để xin vào tu trong nhà dòng Thánh Augustino. Bề trên xem danh tính thì sẵn lòng tiếp nhận. Và khi ở trong nhà dòng như vậy để tập đức khiêm nhường, lúc ở nhà thì kẻ hầu người hạ, lúc ở nhà thì một cái móng tay cũng không có đụng đến. Nhưng mà khi vào trong nhà dòng rồi thì Anton tình nguyện làm những việc hèn hạ như là làm bếp, quét nhà. Và lòng bác ái thì Anton xin được đi chăm sóc những anh em bệnh tật ở trong nhà dòng. Năm 25 tuổi, nghĩa là sau 10 năm tu trì, thì vì đức vâng lời bề trên mà Anton đã chấp nhận thụ phong làm linh mục, gọi là cha Anton. Đang sống ở trong dòng Augustino yên ổn như vậy thì xảy ra một vài biến cố làm cho thầy dòng Anton này đang ở dòng Augustino muốn xin chuyển dòng. Số là tu viện Augustino có thông lệ là bố thí tiền gạo cho người đến xin mỗi tuần vào ngày thứ tư. Một hôm, thầy Anton thấy hai tu sĩ Francisco mặc áo vải thô, sắc mặt võ vàng, lưng đeo bị đến ăn xin. Thì Anton động lòng tôn kính mến các thầy ấy mà cho là họ là người có phước, vì đã bắt chước đức khó nghèo của Đức Kitô một cách trọn vẹn, đi ăn xin để giúp cho người nghèo. Cũng độ đó có cuộc rước xác 5 vị thánh tử đạo là tu sĩ dòng Francisco từ miền Bắc Phi Châu về nước Bồ Đào Nha. Cuộc khải hoàn ấy linh đình long trọng và có nhiều kẻ ốm đau bệnh tật đã nhờ ơn các đấng tử đạo dòng Francisco mà được chữa lành. Sự kiện này làm cho Anton càng mến dòng Phan Sinh và ao ước được gia nhập vào dòng Francisco để truyền giáo và được phúc tử đạo như là 5 vị tử đạo ở Bắc Phi trở về đó. Và thưa anh chị em, ngày 1 tháng 4, Anton đã tạ từ bề trên và các bạn dòng Augustino mà chuyển sang tu viện Francisco. Mới vào dòng Francisco được mấy tháng thì Anton đã tình nguyện đi truyền giáo ở Bắc Phi để thực hiện cái lý tưởng của mình là đi truyền giáo. Thì lúc nãy tôi có nói với anh chị em là vừa rồi, thứ hai vừa rồi là nhóm thiện nguyện Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa chúng tôi đi đến Cà Mau, đến tận mũi Cà Mau, là đi quá tí nữa là ra biển chứ còn không còn cái chỗ nào nữa. Thì xuống đó tặng mấy ngàn phần quà, mà 99% những người ở đó là những người ngoại đạo. Và cả một vùng rộng lớn như vậy không có một bóng nhà thờ nào cả. Cho nên việc truyền giáo ở ngay Việt Nam này thôi, chứ đừng có nói mà sang Phi Châu hay là sang nước khác, cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la bát ngát lắm thưa anh chị em. Cứ ở đây thấy bà con mình đông như vậy cứ tưởng là mọi người đều có đạo. Đây này, tôi hỏi cho anh chị em coi, ai là người không có đạo, không phải đạo Công giáo, giơ tay. Thấy chưa? Anh chị em thấy nhiều, giơ tay lên, cái hai tay lên coi, vẫy coi. Đấy, để những người không có đạo đây này, thưa anh chị em, một trong phát tài thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Anh chị em thấy không? Nếu mà người ta nhìn nghe tưởng là oà, giáo điểm tin mừng là bao nhiêu người Công giáo đi lễ đi thờ, xin thưa là đến tới 1/5 là những người ngoại đạo họ đi lễ hàng ngày như vậy thưa anh chị em. Cho nên là cánh đồng truyền giáo ngay tại Việt Nam, cái việc loan báo tin mừng vẫn còn là vấn đề hết sức khẩn thiết, hết sức cấp bách và phải là vấn đề hàng đầu của giáo hội Công giáo Việt Nam. Vì mới có chỉ có 7% người Công giáo Việt Nam thôi, có nghĩa là trong 100 người Việt Nam mới có 7 người là theo đạo Công giáo mà thôi. Chứ đừng nói mà phải đi truyền giáo sang Thái Lan hay là bên Campuchia, ngay tại Việt Nam đây. Mà sự phân bố các thừa sai để đi làm công việc đó cũng còn khó khăn lắm. Có nơi thì quá nhiều linh mục tu sĩ, nhất là ở thành phố Sài Gòn tập trung quá nhiều. Còn những nơi khác, như là những tỉnh xa xôi, những vùng sâu vùng xa, thì số lượng ấy rất khan hiếm. Cũng phải thôi, vì lý do là làm sao để họ có đủ điều kiện để mà đi truyền giáo được. Thứ nhất là phải đi truyền giáo lại phải có phép của phía bên nhà nước. Thứ hai là điều kiện về vật chất, đất đai, cơ sở, tiền đâu mà mua những cái phương tiện đó, khó lắm chứ không phải không. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết cả là có tinh thần truyền giáo hay không, có sẵn sàng ra đi truyền giáo hay không, có dám chấp nhận gian khổ và chấp nhận dám chết trên cánh đồng truyền giáo đó hay không, có dám hay không đã. Cái tinh thần của mình trước cái đã, cái lòng muốn, lòng khao khát của mình trước cái đã, rồi bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ cơ hội nào thuận tiện là ta loan báo tin mừng, là ta thực hiện việc đem tin mừng đến tận cùng trái đất như lệnh truyền của Chúa trước khi Ngài về trời. Phải có được tinh thần như Anton cái đã. Mặc dù Anton chưa thực hiện được cái điều là sang Bắc Phi để mà truyền giáo. Vì sao? Vì chưa đến nơi thì Anton đã ngã bệnh, nằm liệt 4 tháng tròn, không hoạt động gì được. Khi được loan báo thì bề trên mới nói là đưa Anton về chữa trị trong một tu viện ở Bồ Đào Nha. Trên đường đi lại gặp gió to bão lớn nên cái tàu không về được Bồ Đào Nha mà lại tạt vào cái đảo Cilicia ở bên nước Ý. Mà trên cái đảo này lại có một dòng Francisco mới thành lập, còn thiếu nhiều điều kiện, nhất là thiếu nước uống. Đã đào nhiều nơi trong vườn mà không có nước, cho nên lúc đó vì đang bệnh cho nên người ta mới đưa Francisco, và thay vì về đến Bồ Đào Nha, nhưng mà vì bị sóng lớn vì không cho phép nó mới tạt vào nước Ý. Và nước Ý thấy cái tu viện Francisco vào trong đó, nơi tu viện đó lại đang khan hiếm nước. Phan Anton liền cầu nguyện một lúc rồi chỉ vào một cái địa điểm ở trong vườn, tức thì người ta đào lên mà một mạch nước ngọt được phun lên, và giếng ấy ngày nay vẫn còn, ta gọi là giếng Thánh Anton. Rồi một cái chuyện thứ hai xảy ra đổi cuộc đời của Francisco. Cho nên ta mới nói người tính không bằng trời tính. Francisco là mong ước muốn đi truyền giáo ở Bắc Phi, ở bên Phi Châu, nhưng mà vì bệnh được phải trở về Bồ Đào Nha, tính về Bồ Đào Nha để mà truyền giáo, nhưng mà cũng không xong, trên đường về lại bị bão lớn, sóng lớn, lại phải tạt vào cái đảo ở nước Ý. Và một sự lạ xảy ra là chuyện Anton chỉ vào một cái mảnh nước. Rồi chuyện lạ thứ hai xảy ra là biến đổi cuộc đời của Anton như sau. Xin mời xem tiếp tập 2. Năm ấy, Đức Giám Mục Thành Phô Ly truyền chức linh mục cho nhiều tu sĩ ở dòng Đa Minh và dòng Francisco. Trong lễ truyền chức thì Đức Giám Mục đã soạn sẵn bài giảng rồi. Nhưng mà vì hôm đó Ngài mệt, Ngài không thể giảng được, cho nên Ngài mới nhờ các bề trên trong dòng để giảng thay cho Ngài. Nhưng mà các vị ấy đều cứu vì lý do là chưa kịp soạn bài giảng, làm sao mà dám lên giảng. Lúc đó bề trên Cassiano là bề trên của Anton mới gọi Anton và truyền cho Anton: thầy, cha, phải giảng thay cho Đức Giám Mục Francisco. Xin lỗi, Anton lúc đó cũng sợ hãi và xin cứu, vì từ ngày vào dòng cho tới bây giờ chưa bao giờ Anton đứng lên giảng công khai trước cộng đoàn bao giờ. Chưa bao giờ Anton làm chuyện đó, mà bây giờ vì vâng lời bề trên mà phải làm. Anton nói con không thể làm được, nhưng mà bề trên cứ yêu cầu, cho nên Anton phải vâng lời và bước lên tòa giảng. Chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Chuyện gì xảy ra? Giảng được không? Thưa anh chị em, bình thường một người chưa bao giờ mà bước lên tòa giảng mà bảo lên giảng, có giảng được hay không? Không. Thưa anh chị em, tôi có một anh bạn, anh kể tôi nghe một cái câu chuyện của anh ấy, là bao giờ đi giảng cũng có một tờ giấy soạn sẵn trong túi. Lúc này tôi giảng là móc ra giảng, vì sáng đi giảng cho các sơ, làm lễ nhà dòng cho các sơ, thì bỏ sẵn vào túi áo màu xanh, lúc sáng dậy là mặc ngay cái áo màu trắng. Cho nên là cứ tưởng là nó nằm sẵn trong túi, Lúc mà giảng cũng thôi theo thói quen là đọc lời Chúa xong bắt đầu móc túi ra, không thấy gì cả. Mới giảng một bài giảng đúng chỉ có ba chữ mà các sư nhớ mãi, móc túi ra không thấy gì cả. Thôi quên rồi. Thôi hết, không nói gì nữa. Đọc bài giảng đúng ba chữ là thôi quên rồi. Thà như vậy còn hơn. Thà như vậy tôi thấy còn trung thực và hay hơn là mình quên rồi thì mình nói quên, còn hơn là quên rồi mà cứ nói tầm bậy tầm bạ còn chết hơn. Thà không làm còn hơn là làm sai, đúng không? Không biết đánh đàn thì ngồi im, mà không biết đánh đàn mà lao lư cái đàn, đập ba cái đàn tôi nó tan hết ra, đúng không ạ? Không biết chỉnh âm thanh thì đừng có đụng vào, mà cứ máy móc cứ sờ vào đó, máy nào mà chịu nổi. Và tôi biết mà không biết thì đừng làm, chứ mà không biết mà làm tầm bậy còn chết hơn. Nhưng chúng ta thấy đối với Chúa mọi sự đều có thể, như là Thiên Thần nói với Đức Maria khi mà truyền tin, Đức Maria bảo việc đó xảy đến thế nào được, thì Thiên Thần báo mộng, Thiên Thần hiện ra Gabriel nói rằng là đối với con người thì không thể, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Đây, chuyện có thể xảy ra. Khi mà Anton bước lên tòa giảng, các tu sĩ đều ái ngại. Chết rồi, một cái ông mà chỉ luôn luôn quét nhà, rửa bát, làm vườn mà dám đăng đàn lên giảng ư? Thế nhưng mà khi Anton lên giảng thì Chúa Thánh Thần mở miệng, mở lưỡi Anton, và Anton thao thao bất tuyệt về một cái đề tài là Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết vì lòng thương xót chúng ta. Và mọi người mới ngẩn người ra trước tài hùng biện của Anton, nói thao thao bất tuyệt mà nói truyền cảm, mà nói đi vào lòng người. Đức Giám Mục và toàn thể cử tọa đều cảm động ra nước mắt và nói rằng xưa nay chưa nghe một ai giảng mà thấm thía như vậy. Ta thấy Chúa làm lạ chưa? Hai cái việc mà Chúa làm nơi Anton, một ngoài dự tính của con người, những cái gì con người tính không xong, người tính không bằng trời tính. Vì thế mà người ta mới phát hiện ra rằng wow, thì ra cái người mà làm vườn này, cái người mà hèn hạ này, cái người mà coi không ra cái gì này, quá là bình thường này, lại có một ơn đặc biệt, đó là ơn rao giảng, ơn thuyết giảng. Mà Chúa nói với Thánh Nữ Faustina thế này: những linh mục nào mà đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng của người ấy, khiến những lời mà người ấy nói ra không phải là lời của người ấy, mà những lời được sức dầu cho nên đi vào lòng của những người nghe, và những người nghe cũng được sức dầu trên lỗ tai, trên tâm trí để nghe và hiểu thấm lời rao giảng đó. Cho nên người đi rao giảng lòng Chúa thương xót, nếu mình xác tín vào cái ơn gọi đó, nếu mình xác tín vào cái đặc sủng của mình, thì chẳng sợ cái gì, có đứng trước mặt vua chúa quan quyền hay là cái đấng bậc cao nhất trong hội thánh, thì vẫn cứ lòng thương cho Chúa mà rao giảng, chẳng sợ, chẳng e, chẳng ngại bất cứ một quyền lực hay một sức mạnh nào cả. Vì đâu phải mình nói mà là Chúa nói, Chúa Thánh Thần nói, Chúa xức dầu vào môi miệng để người ấy mở miệng mà nói, cũng như Chúa đã xức dầu vào môi miệng Anton để từ một người làm vườn, để từ một người mà hèn kém nhất trong nhà dòng lại trở thành một nhà giảng thuyết lừng danh. Francisco, dòng Francisco vui mừng vì có một nhà hùng biện sẽ làm sáng danh Chúa. Bề trên Cassiano liền bài sai cho phép Anton đi giảng khắp nơi các miền lân cận, và Anton đi giảng tại nước Ý, đi giảng tại nước Pháp, đi khắp nơi, và lời rao giảng cho bao nhiêu kẻ tội lỗi, bao nhiêu người rối đạo được hối cải ăn năn. Và sứ vụ tông đồ ấy Anton đã hoàn thành với vô vàn hiệu quả thiêng liêng trong vòng 10 năm, từ khi 25 tuổi cho đến khi qua đời vào lúc 36 tuổi. Suốt 10 năm rao giảng như vậy. Bấy lâu trước thiên hạ chưa từng thấy một vị nào mà giảng sốt sắng. Đồng thời Chúa ban cho Anton một cái điều lạ lùng là đúng như lời Chúa hứa khi sai các tông đồ đi, là Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên Anton làm rất nhiều phép lạ, rất nhiều phép lạ. Lúc đang sinh thời, bắt đầu rao giảng từ năm 25 tuổi cho đến lúc 36 tuổi năm qua đời. Suốt 10 năm như vậy, có lẽ chỉ có Thánh Vicente mà ta vẫn nói là Thánh Vicente hay làm phép lạ. Hai thế kỷ sau mới sánh được với Anton về việc hay làm phép lạ. Và lúc đó ai cũng háo hức muốn xem thấy mặt của Anton như thế nào. Ai cũng háo hức muốn lắng nghe lời của Anton rao giảng. Khi mà nghe tin là Anton rao giảng ở đâu thì người từ nông thôn dù là ngày mùa cũng bỏ hết công việc để đến nghe Anton rao giảng. Rồi người ở thành thị dù đang buôn bán cũng đóng hết cửa hàng để tuấn đến mà nghe Anton rao giảng. Có người đi suốt cả đêm mà đến, và số người đến nghe từ 5.000 lên đến 10.000, lên đến 20.000, lên đến 30.000 người. Và Anton không thể giảng ở trong nhà thờ được vì nhà thờ quá nhỏ. Anton phải ra giảng ở ngoài trời, ở giữa công viên, ở giữa chợ hay ra ngoài đồng mà giảng. Nhưng mà bây giờ thì không được phép rồi, bây giờ mà ra ngoài đường mà giảng là phải có phép. Chỉ giảng được trong nhà thờ mà thôi. Còn ngày xưa thời Anton là đi rao giảng khắp nơi, muốn đứng ở đâu giảng cũng được, ngoài đường, ngoài công viên, ngoài chợ, ngoài cánh đồng, ở đâu cũng được, có đất trống là Anton giảng. Mà Anton giảng là cả chục ngàn người trở lên tuôn đến mà nghe Anton giảng. Mà khi Anton giảng như vậy ngoài tại hùng biện thì người ta thấy rằng, người ta cảm nhận rằng là Anton có một cái sức hấp dẫn siêu nhiên. Cái sức hấp dẫn đó không giải thích được. Tại sao cũng bài giảng đó, cũng người đó giảng thì người ta kéo đến người ta nghe, mà cũng bài giảng đó mà người khác giảng người ta lại không muốn nghe, người ta lại không kéo đến nghe. Ta không thể nói được tại sao, ta không thể so sánh và cũng không thể phân bì được. Chúa ban cho ai thì người ấy được, và Chúa ban cho ai thì người ấy phải làm, chứ không thể nào nói rằng mình đem cái nén vàng đó mình chôn giấu đi được. Mà làm thì vất vả, làm thì đổ mồ hôi, làm thì nguy hiểm, làm thì gặp thử thách, làm thì gặp chống đối. Chứ đâu phải tất cả những người dân đều tuấn đến nghe giảng mà Anton không gặp chống đối đâu, thưa anh chị em. Mình không thể nói được tại sao, không thể hỏi Chúa được tại sao Chúa lại cho Anton giảng mà nhiều người nghe thế này, mà cũng bài giảng đó, cũng tin mừng đó, mà những vị khác trong dòng của Anton, dòng Francisco thời đó học cao giỏi hơn Anton mà giảng người ta không đến, người ta không nghe, người ta không cảm, người ta không thấm, làm sao cắt nghĩa được. Nhưng mà chỉ có một cái điều có thể cắt nghĩa được là nếu người đó phải hết lòng yêu mến Chúa, nếu người đó phải có một cuộc sống kết hợp mật thiết với Chúa, nếu người đó phải có một cái lòng khao khát là muốn đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người, phải có lòng khao khát đó, phải có cái đam mê đó, phải có cái nhiệt huyết đó, phải có cái lửa đó, thì cái lửa đó mới truyền được sang cho người khác. Nếu mà mình không có lửa, người ta đến người ta nghe, người ta thấy nguội ngắt thì lấy gì mà đốt lên. Nếu mình không có lòng nhiệt huyết, người ta đến người ta nghe giống như cơm nguội thì làm sao mà người ta đón nhận được. Nếu mà mình không dám dấn thân, mình sợ khó sợ khổ thì làm sao mà người ta dám sợ khó sợ khổ, người ta đến được với mình. Thính giả ngày nay người ta cũng tinh lắm, thính giả ngày hôm nay người ta cũng có sự hiểu biết lắm, thính giả ngày hôm nay người ta cũng có trình độ lắm, chứ không phải là người ta ù ù cạc cạc, người ta quê mùa, người ta mê tín, người ta mê muội, người ta u mê, không có đâu. Người ta tỉnh lắm, người ta nhìn vào người giảng và người ta nhìn vào cuộc sống của người rao giảng. Cái đó mới là cái điều quan trọng, thưa anh chị em. Sức hút được là phải qua cái lời giảng và cách sống, nó phải làm một với nhau. Như Đức Giêsu, Ngài sống cái mà Ngài giảng, và Ngài giảng điều mà Ngài sống. Đấy, phải như vậy. Anton đã sống như vậy, và chính cái điều đó mà thu hút biết bao nhiêu người đến nghe giảng trong suốt 10 năm trời, thưa anh chị em. Và để củng cố cho lời rao giảng đó thì Chúa đã cho cho Anton có được nhiều ơn, cái lý lẽ mạnh, rồi cái giọng tha thiết của Anton làm cho nhiều lòng dạ chai đá lắm cũng phải mềm nhũn ra. Đó là thường chiên. Có nhiều người khô lắm, có nhiều người khô như ngói, mà nghe rao giảng họ mềm, họ nhũn ra, họ quay trở lại. Đấy là ơn. Và bao nhiêu người có tội, họ ăn năn thống hối. Bao nhiêu người rối đạo được ơn trở lại. Bao nhiêu người thù địch với nhau được ơn giao hòa. Bao nhiêu người bất công dám trả lại cái của bất chính. Và Chúa đã cho Anton làm rất nhiều phép lạ nhãn tiền để khuất phục những kẻ cứng lòng. Một trong những giai thoại mà người ta kể lại là cái chuyện người không tin về bí tích thánh thể thách đố với Anton. Là Anton bảo là trước thánh thể thì người ta phải thờ lạy, ngay cả con lừa con vật cũng phải thờ lạy thánh thể. Thì cái người vô đạo thách đố, bây giờ tôi thách đố, nếu mà con lừa mà nó quỳ xuống thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể thì tôi mới tin, vân vân. Thì Anton chấp nhận cuộc thách đố ấy, người ta để con lừa ấy đói, và người ta để một bên là bí tích thánh thể, một bên là thức ăn thật là ngon cho con lừa. Nó đói thì đương nhiên là nó đến tìm thức ăn hay là tìm đến thánh thể, thức ăn thôi. Ngay cả con người cũng vậy chứ đừng có nói, con người cũng thế. Giữa tiền của vật chất mà cái là mình thấy được đây, với một Thiên Chúa là đứng vô hình, mình không thấy được đây. Mình khoái thấy cái gì, hữu hình hay là vô hình? Hữu hình. Mình thấy cái gì mình sờ được hay là cái gì mình chỉ tưởng tượng? Sờ được. Mình thấy cái gì nó trước mắt mình và nó cho mình được no cơm ấm áo, nhà cao cửa rộng, hay là thấy một cái gì mà hứa hẹn cho một cuộc sống đời sau? Không biết có đời sau hay không, không biết đời sau như thế nào, cho nên ma quỷ nó sẽ cám dỗ con người mình là chỉ thấy cái gì thực tế trước mắt thôi. Cho nên cái cuộc thách đố này căng thẳng lắm. Ngay cả thách đố con người đi chăng nữa, một bên là tiền tài danh vọng chức tước, một bên là Thiên Chúa với thập giá, mình lựa chọn cái nào? Bao nhiêu người đã quay lưng với Thiên Chúa, đã trà đạp lên thập giá, chối bỏ niềm tin của mình mà chạy theo tiền của danh vọng chức tước địa vị vân vân. Đời tu cũng vậy thưa anh chị em, cám dỗ mạnh lắm chứ không phải không, không phải không đâu. Cho nên Anton chấp nhận cuộc thách đố đó, và đến giờ thách đố mọi người tập trung hết, người ta đưa con lừa ra, một bên là thức ăn ngon con lừa bỏ đói, một bên là Chúa Giêsu thánh thể, Anton đứng đó thờ lạy Chúa, một bên là cái anh chàng thách đố vô thần ngạo nghễ đứng cười khà khà với đồ ăn thức uống thật ngon lành, thả con lừa ra, con lừa thờ Chúa hay là thờ thức ăn? Trả lời, con lừa cúi xuống thờ lạy Chúa Giêsu thánh thể trước sự thán phục ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Một phép lạ nhãn tiền cả thể trước mắt, và còn rất nhiều phép lạ nữa mà không thể kể được. Trong lúc Anton đi rao giảng suốt 10 năm trời, Chúa củng cố lời rao giảng bằng cách là cho phép Anton được thực hiện những phép lạ để củng cố lòng tin của người ta, chứ không phải để làm vinh danh cho Anton. Ngày hôm nay cũng thế, khi chị em đến với lòng Chúa thương xót, mãi chị em được hưởng ơn phúc này, ơn phúc nọ, ơn kia, nhất là ơn phần hồn, rồi kèm với ơn phần hồn là ơn phần xác. Ơn phần xác chỉ để củng cố cho lòng tin của mình mà thôi. Vì thế mà anh chị em nhận được như vậy là để vinh danh Chúa, tôn vinh Chúa, chứ không phải tôn vinh người rao giảng hay là người cầu nguyện cho anh chị em được những ơn đó. Tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rằng tôi, Linh Mục Trần Đình Long, một người cũng 10 năm dấn thân rao giảng lòng Chúa thương xót như anh Tôn, tất cả những gì anh chị em được hưởng, từ ơn vật chất đến ơn tinh thần, từ ơn chữa lành thể xác đến chữa lành tâm linh, hoàn toàn là do ơn của Chúa, hoàn toàn là do quyền năng của lòng thương xót Chúa. Với cao linh cái cây quạt hoặc là cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa mà anh chị em mới được tặng tháng 6 giọt máu yêu thương, hoàn toàn là do quyền năng của lòng to lên, hoàn toàn là do quyền năng của. Tất cả những ơn mà anh chị em lãnh nhận được, ơn chữa lành bệnh tật thân xác cũng như ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn, những ơn mà anh chị em nhận được khi đến đây cầu khấn lòng thương xót Chúa, tất cả là do quyền năng và lòng thương xót của Chúa. tất cả là do quyền năng của lòng thương xót Chúa. Tất cả như vậy, nhớ kỹ, tôi chỉ là người rao giảng, tôi chỉ là người dẫn đường, tôi chỉ là người tôi tớ phục vụ lời Chúa, đem lời Chúa đến cho anh chị em, đem lòng thương xót Chúa đến để anh chị em tin thì anh chị em được. Anh chị em tin thế nào thì anh chị em được như vậy. Tôi không có phải là người chữa bệnh, tôi không có phải là người làm phép lạ, tôi chỉ là một kẻ tội lỗi, tôi chỉ là một linh mục hèn kém nhất trong hàng ngũ các linh mục. Như tôi đã nói với Đức Giám Quản trong cuộc họp mà Đức Giám Quản mời tôi họp cùng với một số các linh mục trong ban cố vấn, tôi thưa rằng, thưa Đức Giám Quản và các cha trong ban cố vấn của giáo phận, con linh mục Trần Đình Long là một người sinh sau đẻ muộn tại giáo phận Sài Gòn, như Thánh Anton đã từ dòng Augustino chuyển sang dòng Francisco, con từ dòng Thánh Thể chuyển sang giáo phận Sài Gòn, như Đức Cố Tổng Giám Mục Paulo nhận con để làm nhiệm vụ là loan truyền lòng Chúa thương xót. Con chỉ biết được có mỗi cái việc đó thôi, mà đôi khi về mê lòng thương xót Chúa mà con đâm ra mê muội, mê muội đâm ra nó chỉ biết lòng thương xót Chúa thôi, không biết cái gì khác, chả biết xây cất, chả biết làm cái gì cho nó ra hồn. Con chỉ là một linh mục hèn kém nhất trong tất cả các anh em linh mục đoàn của giáo phận Sài Gòn, cũng như tất cả các linh mục ở Việt Nam và toàn thế giới. Chúa dùng cái thằng mà tội lỗi hèn kém nhất đây để cho vinh quang Chúa được tỏ rạng, để cho quyền năng của Chúa được thể hiện, để không còn ai nói rằng là vì ông ấy giỏi, vì ông có bằng cấp, vì ông có địa vị, vì ông có chức tước cho nên là người ta tuấn đến người ta nghe. Không, tất cả là do ơn của Chúa mà thôi. Anton đã làm như vậy, cho nên suốt 15 năm lưu thuyết khắp các vùng bên Pháp và bên Ý, Anton cùng với lời rao giảng và vô vàn phép lạ thực hiện, đến nỗi mà người đương thời gọi Anton là ông thánh hay làm phép lạ, mặc dù lúc đó Anton chưa chết mà người đã phong thánh cho là ông thánh hay làm phép lạ. Thưa anh chị em, nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, Anton được các bề trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi khắp nơi để rao giảng, lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ ở trong dòng. Chúa ban sức mạnh cho Anton, Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn của Anton, cho nên lời rao giảng của Anton có một sức thu hút, có một sức lôi cuốn rất nhiều người đến, và Chúa đã củng cố lời rao giảng đó bằng những phép lạ cho Anton thực hiện. Thưa anh chị em, người ta nếu mà bình thường thế gian bảo là tài hoa thì bạc mệnh, phải không? Người mà tài thì vắn số. Còn niềm tin của chúng ta thì bảo rằng là bông hoa tươi đẹp thì Chúa ngắt về sớm với Ngài. Cho nên để đưa Anton về sống bên Chúa, ngày 13 tháng 6 năm 1231, Anton đã ra đi trong bình an, trở về với Chúa khi mới tròn 36 tuổi. Anton rất nổi tiếng về các nhân đức, về các phép lạ Ngài đã làm, và mức độ thánh thiện của linh mục tu sĩ Anton trồi vượt đến độ chỉ một năm sau khi Ngài qua đời thì Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 9 đã nâng cha Anton lên bậc hiển thánh, đó là vào năm 1232. Và năm 1946, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong Anton Padua lên làm tiến sĩ hội thánh. Trong tâm tình mừng lễ Thánh Anton Padua, bổn mạng của một số anh em các linh mục tu sĩ, bổn mạng của các cộng đoàn, chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Anton làm bổn mạng. Thưa anh chị em, hay không? Hay không? Hay thì cho anh tràng pháo tay nữa. Đôi khi mình đọc lại cuộc đời của các thánh thì mình thấy an ủi, phải không ạ? Thấy các thánh cũng đã sống một cuộc đời như vậy, các thánh đã làm được, cho nên một vị kia, một vị thánh kia bảo là ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không nên thánh được? Cho nên mỗi người anh chị em mình được mời gọi là các con hãy nên thánh, các con hãy hoàn thiện như Cha trên trời các con là đấng hoàn thiện. Mà muốn nên thánh, muốn hoàn thiện thì phải như thế nào? Chỉ có một cách duy nhất là nghe và làm theo lời Chúa. Mà lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ. Hôm qua Chúa nói rằng ta đến không phải hủy bỏ lề luật, nhưng mà là kiện toàn lề luật. Mà ai làm những cái chuyện nhỏ nhất, thi hành những việc nhỏ nhất trong luật dạy thì được kể là kẻ lớn nhất. Mà làm những việc nhỏ nhất trong lề luật dạy, tức là làm những việc nhỏ bé. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, ra ra ta, ra ra ta ta, nhỏ bé thôi. Mà nếu mình làm nhỏ bé thôi và với một tâm hồn yêu mến, thì cái việc đó nó một, có một cái giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên Chúa bảo Chúa kiện toàn lề luật bằng cách là làm cho cái luật đó không còn là cứng ngắc, không còn là vô hồn, không còn là làm cho người ta trở thành nô lệ của nó nữa, nhưng mà làm cho luật đó vượt lên trên cả những gì mà tự nhiên đòi hỏi. Chúng ta thấy nếu mà luật thì phải bắt quả tang mới thành, phải có nhân chứng, có vật chứng, có bằng chứng mới kết tội được, đúng không? Còn nếu mà không có thì không có tội, đúng không? Mặc dù người đó có thể làm tội, nhưng mà vì không có bằng chứng, theo luật người đó vẫn không phạm tội, đúng không? Đúng không? Cho nên mới có bao nhiêu là người ăn biết bao nhiêu tiền của dân, bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của dân lành, hút máu hút mủ của người dân, mà vì không có bằng chứng cho nên người đó vẫn là vô tội. Còn một cái thằng bé nó nghèo, giống như thằng này này, đây con, đây, giống như thằng này đây, đây con. Rồi anh chị em thấy này, nó mấy tuổi? Nó tên gì? Và thưa anh chị em, nhìn vậy anh em vậy chị em biết bệnh gì chưa? Biết bị bệnh rồi phải không? Chậm phát triển rồi. Nhưng mà cái thằng chậm phát triển này mà nhiều khi nó đi ăn cắp, người ta bắt được quả tang nó ăn cắp một con gà về cho mẹ nó, người ta phạt không? Phạt. Quả tang mà. Thế anh chị em thấy không? Cho nên nó nghèo, cho nên người ta, mình đọc rồi, có thằng bé nó nghèo quá, nó đói quá, nó mới phải đi ăn cắp con gà nó bán về nó nấu cháo cho mẹ, nó bị bệnh vì thương mẹ. Nhưng mà vì bắt quả tang thằng bé ăn cắp gà mà phạt là 3 tháng tù. Trong khi đó kia mấy ngàn tỷ đồng, nhưng mà vì không có quả tang, không có bằng chứng, vẫn là vô can, vẫn là trắng án. Luật nhiều kẽ hở lắm thưa anh chị em. Đôi khi người ta dùng đồng tiền, người ta bẻ cong lề luật được không? Cho nên người ta mới dùng cái hình ảnh là cái thần công lý, là cái cán cân công lý. Con thần cán cân công lý mà ông bị bịt mất hai cái mắt rồi. Cán cân công lý bên nào nặng, bên nào có nhiều tiền thì bên ấy thắng, nào ít tiền thì bên ấy thua. Tao mù tao không biết gì, nhưng mà tay tao sờ tiền được. Tiền đó, có tiền thì đưa đây, tao cho mày thắng. Cái thằng này nghèo quá, mày đi xuống đi, đi về vào tù mất lên. Nó đi chưa? Rồi đi rồi. Thế là thần công lý bảo ta là thần công lý đây. Thưa anh chị em, Chúa ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là sống cái tinh thần của luật. Dù người ta không thấy, dù người ta không biết, nhưng ai biết? Chúa biết. Con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời vẫn thấy. Con kiến đen nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời vẫn thấy. Cho nên cái tội là nằm từ trong tư tưởng của con người. Vì thế vậy mình đọc kinh có mình mới đọc. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong à. Nhưng mà thường anh chị em đi xưng tội, anh chị em chỉ xưng mỗi cái tội là con đã phạm tội nhiều trong việc làm thôi. Còn ít ai xưng tội trong tư tưởng lắm. Mà tư tưởng thì đã phạm tội rồi. Tôi giận, tôi ghét người khác, người ta có kết án được tôi chưa? Luật pháp kết án được tôi vì cái tội tôi giận, tôi ghét người khác chưa? Chưa. Chỉ có khi nào mà tôi giận mà tôi giết người đó thì đó mới bằng chứng là tôi giận. Tôi ghét người đó bằng cách tôi bóp cổ người đó thì đó mới là có bằng chứng để kết tội. Nhưng Chúa nói rằng tôi chưa cần bóp cổ người đó, tôi chưa cần giết người đó, nhưng chỉ giận thôi, ghét thôi là đã đáng phạm tội rồi. Cho nên Chúa kiện toàn lề luật bằng cách là làm cho cái tinh thần lề luật nó mạnh hơn, nó đòi hỏi cao hơn, chứ không phải là chuyện chơi chơi sơ sơ không, thưa anh chị em. Vì thế mà mệnh lệnh của mẹ là chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta tôn sùng trái tim mẹ, nhưng mà điều quan trọng là phải cải thiện đời sống. Mà cải thiện đời sống là muốn cải thiện đời sống, muốn thay đổi đời sống là phải thay đổi từ trong suy nghĩ của mình. Cái tội là tội từ trong suy nghĩ. Từ trong suy nghĩ nó mới biến thành lời nói. Từ trong suy nghĩ nó mới biến thành hành động. Từ trong suy nghĩ nó mới khiến tôi là không làm điều tốt mà tôi vẫn không xưng cái tội là tôi đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Có ai ở trong nhà thờ xưng tội không nhặt rác chưa? Có ai trong nhà thờ xưng tội là con xả rác chưa? Mà Đức Giáo Hoàng bảo rằng xả rác làm ô nhiễm môi trường cũng là một tội đấy, thưa anh chị em. Trên các cha ngồi tòa giải tội bảo con chả thấy ai xưng tội xả rác, cho nên cha cứ phải nói người ta là giữ vệ sinh. Thấy không ạ? Anh chị em nào mà đã xưng cái tội là con giận, con ghét anh chị em mình chưa? Khi nào tôi hỏi vậy con có người xưng con, thưa cha 10 năm rồi con mới xưng tội, và con phạm mỗi tội là con phá thai 2 lần, rồi con phạm mỗi tội là con xì ke ma túy, bỏ hết chưa? Dạ thưa cha hết rồi. Tôi nói sẵn mình chắc chưa? Bỏ chắc. Kỹ chưa? Dạ thưa cha kỹ. Vậy con nghĩ xấu cho người khác không? Dạ có. Vậy con nói xấu người khác không? Dạ có. Vậy có giận ghét chồng không? Dạ có. Vậy có ghen tuông với người hàng xóm không? Dạ có. Dạ em thấy không? Những cái tội đó mình bảo rằng là không có nhìn thấy. Ghen tuông có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Hát thì hát hay hơn cả đoàn người ta. Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Thấy không? Lòng tôi mà tôi vẫn đi lễ. Mà hôm qua ca đoàn tôi hát nó không hay. Mà hôm nay cái ca đoàn áo đỏ hồng gì đó mà hát nó hay thế không biết. Hát thì hay hơn người ta. Tôi tức cái tức, tôi ghét đó, cái ghen đó có ai thấy không? Không thấy. Mà tôi này, tôi thấy, tôi ghét, tôi bực, tôi khó chịu, mà tôi có thấy đó là tội không? Đó, Chúa bảo là đó, cái suy nghĩ của con đã thành tội rồi. Khi mà con nhìn người phụ nữ mà con muốn chiếm đoạt người ta mà con chưa chiếm đoạt được thì đã phạm tội chưa? Rồi. Tôi chưa chiếm đoạt là vì tôi vừa mới sấn lại thì thằng chồng nó bảo làm cái gì đó. Dạ không, em nhặt rác. Ta thấy không ạ? Cũng vậy, cũng như là anh chị em đến đây mà có ý định móc túi người ta, mà chúng ta thấy bà này đang giơ tay lần chuỗi, ta thò tay thấy cái điện thoại di động của bà lòi ra, ta đưa tay, ta thò vào, bà thấy đụng đụng, bà cầm tay ta, cầm cái gì đó, chị chẳng chuỗi cho em mượn. À, có tội chưa? Rồi. Vì tôi muốn lấy mà tôi không lấy được, chứ không phải là vì tôi hối cải. Mà ngược lại, nếu tôi cũng muốn, thằng này lên đây, đây, nó không biết gì đâu, đừng bắt ra lên. Thí dụ tôi nhìn một người nào đó tôi ghét, mà tôi chỉ muốn hại người đó thôi. Tôi rất tâm là bà này lên đây, bà này lên đây, cái bà này này, đều vàng ở đây đây, đây, bên này. Tôi nhìn bà ấy đeo một cái chằng chuỗi mân côi, một cái dây chuyền vàng. Tôi thích chằng chuỗi mân côi hay thích dây chuyền vàng? Dây chuyền vàng. Mà tôi muốn lấy dây chuyền vàng hay muốn lấy chằng chuỗi mân côi? Dây chuyền vàng. Cho nên là tôi muốn lấy dây chuyền vàng. Mà vừa mới tính nói lấy dây chuyền vàng, tôi tính lấy rồi, cho Long bảo ai có dây chuyền vàng đeo cổ mà cáo hở cổ xin gỡ ra cất đi. Ai có dây chuyền vàng mà lấy hở cổ mà cáo hở cổ gỡ ra cất đi. Cất chưa? Cất chưa? Cất chưa? Cất chưa? Bà nghe gì không? Thôi, bà cất đi rồi, giấu đi rồi. Cái thì tôi không lấy được. Tôi không lấy được. Tôi có tội chưa? có rồi, vì tôi không lấy được, chứ không phải là vì tôi hối cải. Tại vì ông cha Long này, cái ông này cũng lắm chuyện lắm cơ, lo ông giảng điều, cứ nhắc nhắc mấy thằng móc túi nó ghét tôi vì cái tội cứ xía cái miệng vào chuyện của nó. Nó cứ lo chuyện trong nhà thờ đi, còn chuyện ở ngoài móc túi là chuyện của chúng tôi, rồi tối về chia một tứ lục. Đâu có chuyện đó. Cho nên là anh chị em cẩn thận, thì nhắc xong cái thằng móc túi nó không móc được nữa. Nó có tội không? Có. Nhưng mà nếu anh chị em ơi, hôm nay ngày lễ Đức Mẹ, Đức Mẹ nói hãy cải thiện đời sống, cho nên chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em móc túi, họ đến đây họ ở cơn hoán cải. Thằng đó nó đang tính là bấm cái dây chuyền, nó mới đưa ra, thì ơn hoán cải, rồi cả cộng đoàn cầu nguyện cho nó tự nhiên nó mềm nhũn lại, cái tay nó đang là tính móc nó mềm nhũn lại, nó mới xẻ ra. Chị ơi, cho em mượn chàng chuỗi mân côi. Cứ cười gì đưa không như đưa hay cứ cười. Tao hoán cải vậy mà con cứ thưa anh chị em, lúc đó có thành tội không? Nó có thành tội không? Không, mà nó thành phúc rồi. Nó đã trở thành là hoán cải rồi. Đó là mệnh lệnh của mẹ. Nó đã thi hành mệnh lệnh của mẹ là hoán cải cuộc đời, hoán cải đời sống. Cho nên khi mà Chúa mời gọi chúng ta làm công việc gì, thì Chúa mời gọi chúng ta là làm với tất cả lòng thành của mình, làm với tất cả ý hướng ngay lành của mình. Đó mới là con người, là con của Chúa, chứ không phải làm để vì bổn phận tôi phải làm. Giống như là mấy anh em thợ, tôi nói mấy anh em làm từ 7 giờ sáng đến 12 giờ rồi nghỉ làm đến 3 giờ chiều. Nhưng mà nếu công việc ngày hôm đó 3 giờ chiều nó không xong, giống như nọ mấy em làm hai cái máy, hai cái lỗ thông hơi, nay ngồi mát chưa? Mát các đoàn ngồi ngon không? Mấy anh em ngồi chỗ âm thanh còn nóng không? Hết rồi phải không? Có lỗ thông hơi ngon rồi. Nhưng mà làm đến 3 giờ chưa xong, anh chị em ráng làm cho đến 5 giờ. Thì nếu cái việc mà anh em làm từ 3 giờ cho đến 5 giờ, đó là cái hướng ngay lành của anh em, thì Chúa đánh giá là đánh giá cái hướng ngay lành đó mình làm là vì cái công việc phải làm phục vụ cho nhà Chúa, phục vụ cho anh chị em của mình, chứ không phải là mình làm cho hết giờ, hết việc rồi thôi, tôi lãnh lương rồi tôi đi về. Như vậy ta chỉ là người nô lệ cho lề luật mà thôi. Đi về và cất di chuyển đi nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Thưa anh chị em, và bây giờ thì chúng ta phải thực hiện thôi. Chúa nói là nếu mà con nói rằng con yêu người mà con không giúp cho người thì đó chỉ là lời nói mà thôi. Tình yêu phải biến thành hành động như Chúa đã yêu và yêu cho đến giọt máu cuối cùng. Cho nên bây giờ cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta xin được gửi tặng 3 chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa đến cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Xin mời những anh chị em đó tiến lên trên cung thánh để đón nhận món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là những món quà của lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta, dành cho mỗi người. Mà anh chị em thấy đây là có một người ngoại đạo mà họ được ơn, họ làm cái thơ như sau: Thưa cha và cộng đoàn, con là Nguyễn Văn Thành, 54 tuổi, người ngoại đạo, con ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nay con đã được ơn ban của Chúa chữa lành bệnh tiểu đường, thoái hóa đốt sống cổ, đau đầu kinh niên. Con vào đây lần thứ hai để tạ ơn Chúa. Nay con xin chép lên bài thơ gửi đến cộng đoàn, tựa đề là Chúa là tuyệt vời. Bài thơ ấy dài, tôi chỉ trích là hai khúc cho anh chị em thôi. Quê con Quỳnh Phụ, Thái Bình, vùng quê bến nước sân đình cây đa, có đồng lúa chín bao la, cỏ bay mỏi cánh xa xa chân trời. Nhưng nay đổi khác xưa rồi, công ty nhà máy cứ trồi mọc ra, khí độc ô nhiễm thả ga, gieo ươm mầm bệnh trẻ già khốn thương. Rồi khi bị bệnh chạy vào giáo điểm tin mừng thì thấy giáo điểm tin mừng thế này: ăn cơm ngủ với nhà xe, đắp luôn một chuyến nhà bè xem sao. Nhà thờ tuy thấp chẳng cao, vậy mà đông ngút khác nào sân banh. Có cả người Mỹ, người Anh, người Nam, người Bắc, chức danh sang hèn. Có cả da trắng, da đen, người trên vùng núi, người ven sông chài. Bao nhiêu bệnh tật tai ương, mỗi người một cảnh, không ai vẹn toàn. Người thì u phổi sơ gan, người thì câm điếc vô vàn xót xa. Có người vẩy nến đầy da, trẻ con quả què quặt, người nhà bỏ rơi. Đến đây được Chúa ban lời, mang lòng thương xót cho vơi bệnh tình. Đến đây được Chúa ban lời là lời hằng sống, lời Chúa mà chúng ta đang chia sẻ với nhau, mang lòng thương xót cho vơi bệnh tình. Thưa anh chị em, người ngoại đạo đã làm thơ như thế. Hôm nay chúng tôi sẽ được gửi tặng 3 chiếc xe lăn cho 3 người. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Thị Kính. Hả? Con lên lên.
Con tên gì?
Lên Thị Kính.
Lê Thị Kính bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, 60 tuổi, con ở Đắk Lắk.
Còn đây là ai?
Dạ, ông chồng.
Chồng của con, chồng của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, Đỗ Châu Ti, 65 tuổi. Dạ. Rồi con trước khi là con ngồi ngoài đạo, sau lòng thương xót của Chúa là con cũng theo Chúa. Con cảm ơn Chúa.
Rồi. Rồi anh ấy bị bệnh gì và bao nhiêu lâu rồi?
Dạ, tai biến mười mấy năm rồi.
Mười mấy năm?
Dạ, mười lăm năm rồi.
15 năm, bằng ông Thánh Anh Tôn đi rao giảng 15 năm. Rồi anh ấy có nói được không?
Dạ được, nói quẹo lắm.
Nói quẹo lắm, vâng. Hôm nay chúng tôi được gửi tặng cho anh chị, người ngoại đạo đã biết đến lòng thương cho Chúa, chiếc xe lăn, và gửi tặng cho anh chị chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để đọc và biết về lòng thương xót Chúa như thế nào. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chiếc xe thứ hai xin được gửi tặng cho người chị em, tên con tên là gì?
Mà là ma Thảm Thị Bảy. Con thoát qua gia đình 67 tuổi.
Ở đâu?
Ở Bình Dương.
Con đạo gì?
Con đạo Phật, cha.
Rồi, một tràng pháo tay nữa cho một người thứ hai là người đạo Phật ở Bình Dương. Hôm nay chị đến đây, chúng tôi cũng xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn để chị di chuyển cho đỡ khổ. Rồi, tặng cho chị chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ngồi đó đi, ngồi yên đó để Chúa, chúng tôi cầu nguyện. Rồi xin Chúa chữa lành cho chị. Đây là tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Còn người thứ ba, chị tên gì?
Dạ, con Maria Lê Thị Sự, 51 tuổi.
Còn đây là?
Con là Giacobbe Nguyễn Tấn Hùng, 55 tuổi.
Con là gì của người đây?
Dạ, con là chồng.
Hai vợ chồng ở với nhau được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, 36 năm.
Rồi chị bị bệnh bao nhiêu năm?
Dạ, dạ bệnh 5 năm rưỡi rồi cha.
5 năm rưỡi, rồi được mấy đứa con rồi?
Dạ, 2 đứa con cha.
Rồi anh có tính bỏ chị để đi lấy người có biết đi biết đứng không?
Dạ không.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị chiếc xe, là chị là người công giáo.
Dạ, hai chồng công giáo.
Gửi tặng cho chị chiếc xe và cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là những cuốn sách để chị rảnh chị đọc nha. Đây là cuốn Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi viết tập 1 và tập 2. Cuốn thứ hai là Con Đường Tín Thác nha. Và cuốn thứ ba tôi tặng luôn để anh chị đi về có giờ mà anh chị ngồi đọc. Cuốn thứ ba là cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Faustina. Xin được gửi tặng cho anh chị nha. Vâng, và bây giờ là mời chúng ta đón nhận các em thiếu nhi. Rồi chị về chỗ thì tí tôi đưa cho anh ấy xuống, anh xuống cho chị để các em mới đứng. Rồi mời anh về chỗ để chị đứng đó được rồi. Rồi các bé đâu? Rồi còn bé nào nữa? Có heo cộ lên đây. Thưa anh chị em, sở dĩ mà chúng ta có bên phải là bên nhận và bên trái là bên cho. Cho thì có phúc hơn là nhận, mà nhận lại là những anh chị em ngoại đạo thì chúng ta lại càng thấy mình là người có phúc hơn nữa. Đây là các em thiếu nhi ở các nơi đã đến đây. Cha hỏi một bé, bé tên gì con?
Con tên là Chi ạ.
Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Rồi con có cái gì đây?
Con có tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho các bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bé tên gì con?
Em Ngọc Trân.
Bé mấy tuổi?
6 tuổi.
6 tuổi có gì đây?
Có con heo.
Heo con cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi một tràng pháo tay thật lớn nữa thì anh chị em. Và cứ tiếp tục hàng ngày chúng ta thấy có những bé 4 tuổi, thậm chí có bé 3 tuổi, rồi có những em tới 13 tuổi, em đã đến đây để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Đồng thời các em đã bớt ăn, bớt chi tiêu đi để mà dành dụ. Đây tặng cho nào bé nào bé tuổi nhất đâu. Bé nào, mấy bé nào bé tuổi nhất? Con mấy tuổi?
Dạ con 6 tuổi.
Con mấy tuổi?
Con 6 tuổi. Con 9 tuổi.
Mới có đi tu không?
Có.
Rồi cho mời chàng có tên hô ma sơ thưa anh chị em. Rồi đây là con. Ở đây con. Con mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi mốt có đi tu không?
Dạ có.
Làm cha hay làm đức cha?
Làm cha.
Rồi một tràng pháo tay hô cha đây tặng cho cha. Đây tặng cho cha nhé. Trái tim lòng thương xót. Rồi chúng con đem heo với lệ đem tiền ba cái lại đặt dưới chân Chúa để chúng con nhận mỗi bé một cái món quà là móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây là móc khóa đây là móc khóa lòng thương xót Chúa mà chúng tôi gửi tặng cho các bé để các bé có được Chúa. Đây mà là móc khóa lòng thương xót Chúa tặng cho con nha. Có chưa con? Có chưa? Rồi đây xin gửi tặng cho chị luôn móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi mời các anh đem những em xuống và đưa những người bệnh xuống kiểm tra. Các thầy phụ bên tay mọc. Bây giờ tới phần kế tiếp. Hôm nay là ngày 13 và chúng ta kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mời mấy thầy ra phụ bên tay. Đây là Đức Mẹ Fatima. Hôm nay chúng tôi được muốn gửi tặng đến những anh chị em ngoại đạo tấm ảnh Đức Mẹ Fatima để anh chị em biết về Đức Mẹ. Đức Mẹ yêu thương anh chị em như thế nào và Đức Mẹ muốn anh chị em được nhận biết Mẹ để nhờ Mẹ cầu bầu cho anh chị em được đến với Chúa. Xin mời những anh chị em ngoại đạo chúng ta tiến lên. Anh chị em ngoại đạo chúng ta tiến lên. Những ai mà yếu chân thì đứng phía dưới, khỏe chân đứng phía trên. Dắp đi, dắp vào, đi dắp. Đây xin gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Đức Mẹ nha. Rồi đứng hai hàng, một hàng phía dưới, hàng phía dưới, hàng phía trên. Rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cho ta đứng hai hàng thấy. Xếp hai hàng, hàng trên, hàng dưới. Rồi xin lấy ảnh ra luôn đi ạ. Các em trật tự vô lấy kiểm tra. Mang ảnh ra tặng luôn cho mỗi người một tấm ảnh mau. Tất cả anh em trật tự vào trong này. Sang bên tay trái lấy ảnh mau lên. Lấy thủ ảnh ra phía trước. Mấy em lấy ảnh ra đằng sau này nè. Mấy thầy, thầy đằng sau này. Khúng ảnh đi ra phía trước. Khánh ra. Rồi anh mấy em, anh chị em, mấy thầy, mấy em phục vụ mau chóng chúng ta lấy ảnh ra. Rồi chúng ta tặng từ phía dưới tặng lên, tặng từ phía dưới. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Cầm cái này đi, ai cũng phải chị chế đưa đây, đưa đây. Rồi, đứng đi. Rồi thưa anh chị em, đây là tấm ảnh Đức Mẹ Fatima xin được gửi tặng. Ta tặng từ dưới tặng lên các anh trật tự. Chúng ta tặng từ dưới tặng lên, vác thùng xuống dưới, tặng từ dưới ngược lên, mang hết ra mấy thùng ra đi mấy em. Mang từ dưới, mang xuống phía dưới, tặng từ dưới tặng ngược lên. Rồi chúng ta vào bên trong lấy ảnh Đức Mẹ Fatima chúng ta tặng cho những anh chị em tham dự ở đây. Và chúng ta truyền từ dưới truyền lên, từ dưới đi xuống dưới truyền ngược lên cho trên này. Xong chưa? Mình xem trên này mỗi người nhận một tấm xong rồi chúng ta truyền từ xuống dưới. Ở trên này xong chưa? Mỗi người một tấm giơ cao lên, cầm hai tay quay Đức Mẹ ra. Cho chưa? Trên này xong hết chưa? Xong hết chưa? Lấy ra. Vô trong nhà sau. Anh hướng đầu phụ tay lấy Đức Mẹ ra, mở lên, đem lên trên này tặng cho bà con trên này cho đủ đã. Sang bên trái bên ca đoàn chưa có, xin một phụ bên ca đoàn lẹ lên tặng cho bên phía bên trái này cho đầy đủ, đang cầm trên hai tay rồi quay Đức Mẹ ra. Ở dưới còn rất nhiều anh chị em mà không có thể lên trên này được. Chúng ta thấy rất là vui vì những anh chị em tặng trên này cho nó xong đi con. Tặng trên này xong đi đã, rồi xong đứng dưới. Rồi xin mời anh chị em cầm cái cây quạt lên và chúng ta cùng hát với nhau một bài hát để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang đến với chúng ta. Cầm chặt cái ghế. Rồi mấy chị em ta cầm cái quạt trên tay. Thưa anh chị em, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Từ từ từ, ngồi xuống, anh chị em có đạo, ngồi xuống. Anh chị em khác ngồi hết xuống, không có đứng. Rồi chúng ta phát phân cho anh chị em trên này còn mấy người chưa có trên này nữa. Trên cung thánh này còn mấy người chưa có. Bây giờ mọi người thính lặng. Chúng tôi nói là hallelujah, chúng ta dơ Đức Mẹ hoặc dơ tấm mảnh hoặc dơ cây quạt lên nó tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Dơ cao lên. Hallelujah. Vâng, tạ ơn Chúa vì hôm nay Chúa đã cho những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em không công giáo đến đây với chúng con để chia sẻ 400 tấm hình chúng con đã gửi đến cho mỗi người anh chị em chúng con ở đây. Và những anh chị em nào mà còn chưa có thì xin mời ngày mai hoặc tháng sau ngày 13 anh chị em đến. Xin lấy còn bao nhiêu hình lấy ra phát hết cho anh chị em mình đi. Trong nhà còn bao nhiêu tấm lấy hết ạ? Mở lên. Rồi nếu hết hình Đức Mẹ, chúng ta lấy hình Thánh Faustina hoặc cả Thánh John Paul II ta gửi tặng cho những người chưa có. Ai chưa có ta lấy tặng hết cho họ. Để mọi người đều có món quà đi về và không ai về tay không hết. Còn nhà dốc hết tình này đem hành Thánh Faustina, Thánh John Paul II đem. Anh chị em chưa có đứng lại nha. Anh chị em chưa có đứng lại, đứng lại. Anh chị có đứng lại, chúng ta đem xuống dưới tặng cho anh chị em của mình. Đem xuống dưới tặng cho anh chị em của mình. Cầm một thùng xuống dưới cuối đi. Anh hướng đầu vào trong kho lấy hết ạ. Hình Thánh Faustina, Thánh John Paul II tặng cho anh chị em của mình. Em cứ đứng yên đây, đứng yên, đứng yên, đừng có xuống, đứng yên. Đứng yên tại chỗ, ở trên này đứng yên tại chỗ. Cầm hình thánh gia nữa, anh chị em cầm hình thánh gia tặng cho anh chị em mình. Có hình thánh gia lấy ra hết đi, trong kho còn bao nhiêu lấy ra hết để tặng. Ai cũng có được hết, phía dưới còn ai chưa có cho ông dưới. Ở trên này đủ hết rồi, phải không? Chưa ai có hết rồi. Có chưa con? Có chưa? Rồi. Chúng ta truyền xuống và tạ ơn Chúa vì những hình ảnh này không thể đâu có được. Hình ảnh của những người mà yêu mến Đức Mẹ đến với Đức Mẹ trong ngày 13, mặc dù họ chưa được rửa tội, chưa chính thức làm con của Chúa, gia nhập Hội Thánh Chúa qua bí tích rửa tội, nhưng họ vẫn là con của Chúa, con cái của lòng thương xót Chúa. Họ chưa được rửa tội nhưng mà họ đã được rửa bằng lửa, tức là bằng lòng mến. Họ đã được rửa bằng máu và nước từ trái tim Chúa. Họ đang khao khát được tìm hiểu biết về đạo. Họ đến đây, họ học hỏi về đạo. Rồi một ngày nào đó, với ơn của Chúa Thánh Thần, với lòng khao khát, họ học giáo lý, rồi họ sẽ được rửa tội. Qua bí tích rửa tội bởi nước và Thánh Thần để chính thức làm con cái của Chúa. Anh chị em còn phía dưới còn mấy người đang giơ tay đó, vô trong còn bao nhiêu lấy hết ra để tặng cho anh chị em của mình. Thánh gia còn không lấy hết ra. Rồi Thánh John Paul II, Thánh Faustina còn bao nhiêu chúng ta lấy ra hết. Dốc hết trong kho, vét sạch còn gì tặng hết cho những anh chị em. Vì đây là món quà rất là quý mà Chúa trao ban cho chúng ta. Thấp xuống mặt mình thôi, cao quá che hết mặt người sau. Vì đây là món quà mà Chúa trao ban cho cộng đoàn chúng ta. Nhưng anh chị em đến đây là những vị khách rất quý, đừng có đuổi, đừng có xua. Còn có gì lấy ra hết, ảnh gì chúng ta lấy ra hết tặng cho anh chị em của mình. Đừng có đứng yên đó, kể họ đứng ra đi không sao. Rồi đứng đó còn gì lấy ra đã. Ai có để hãy cho đi về. Không sao đâu con. Còn em còn đây nhà, còn đi lấy ra hết tặng cho anh chị em của mình. Ảnh sách chuối quạt có bao nhiêu lấy ra hết, đứng yên đây.
Đứng yên đi, đứng xuống. Đứng yên, đứng yên xuống được rồi. Đó. Để họ xuống rồi, đứng yên đây.
Rồi anh chị em ở dưới chúng ta có thể lấy rồi ta đi xuống, còn ở trên này đứng yên trên này. Ai chưa có ta cố gắng tặng cho đi, còn ai có chưa có người tặng cho. Rồi còn cái gì trong nhà lấy hết ra. Nhà còn cái gì đâu ạ? Còn ảnh bằng ép plastic nữa lấy ra luôn. Ảnh ép plastic, ảnh chúa ép plastic đó lấy ra tặng cho đi, để cho mọi người ngày hôm nay có được món quà đi về họ khỏi buồn, khỏi thất vọng. Tặng cho anh chị em của mình. Dễ dầu gì mà người ta lấy, khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm á. Vì họ khao khát, họ lấy đó là họ yêu mến Chúa, họ mới nhận món quà này. Có nhiều người mình trao họ không thèm đâu, họ bỏ đi á. Còn đây mình tặng họ mà họ lấy, đó là cái ơn. Cảm ơn anh chị em đã nhận món quà này. Anh chị em là ân nhân của chúng tôi. Vì
đó, chúng mình đã đi xuống đi.
Đứng yên đó. Rồi còn bây giờ đứng yên đó, đứng yên đó. Còn cái gì chúng ta sẽ lấy ra tặng hết cho họ. Rồi tấm ảnh ép plastic. Rồi thưa anh chị em vui không? Hallelujah. 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 Vâng thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đến với lòng thương xót Chúa qua mẹ Maria. Và trong mỗi ngày 13 hãy thực hiện mệnh lệnh của mẹ, đó là siêng là lần hạt, cải thiện đời sống và tôn sùng trái tim mẹ. Trên tay các em đang có ảnh Đức mẹ Fatima đang thể hiện việc tôn sùng trái tim mẹ, việc siêng năng lần chuỗi mân côi, vì chúng tôi đã tặng các bạn ấy mỗi người một chuỗi mân côi rồi. Và nhờ mẹ đưa họ đến với Chúa qua tấm ảnh lòng thương xót Chúa hoặc là qua ảnh Thánh Faustina, Thánh John Paul II mỗi người đang nhận được. Thì đây mời anh chị em cùng với nhau hát lên bài Năm Xưa Trên Cây Sồi để nhắc lại mệnh lệnh của mẹ, là mời gọi mọi người hãy thực hiện lệnh truyền của Chúa, đó là cải thiện đời sống, có nghĩa là phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện, phải giữ được tinh thần của lề luật chứ không phải là nô lệ cho lề luật, và phải vượt lên trên cả những đòi hỏi của lề luật, đó là luật yêu thương không giới hạn, không biên giới. Hallelujah. 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 Rồi xin mời các anh chị chúng ta đi thẳng xuống, đi hai bên đi xuống. Hai bên đi xuống và đi thẳng xuống. Rồi giơ cao tấm hình lên và đi xuống. Xin mời anh chị em còn lại chúng ta ngồi xuống. Rồi. Và cùng với ca đoàn chúng ta chuẩn bị hát bài ca dâng lễ. Xuống.